trong xứ sở gần như vô hạn của giới sàn nhạc, mấy ai không thể không biết đến cuộc hội diễn giữa hai nghệ sĩ người Nga xuất chúng nhất thế kỷ 20. Một bên là nghệ sĩ Dương Cầm, nhà soạn nhạc Serge Rachmaninoff, nổi tiếng cùng những tuyệt tác chạm thẳng trái tim với những ngón tay biết hát. Bên kia là hoàng đế piano Vladimir Orovitch, người một mực tôn sùng vị thần âm nhạc Rachmaninoff của đời mình. Vào cuối những năm 1910, trong thời gian theo học tại Nhạc viện Kiev, Vladimir Orovitch đã biết trời chọn những sáng tác của Serge Rachmaninoff. Minh chứng thuyết phục nhất đó là ông đã chơi bản Concerto số 3, một tác phẩm khó nhất trong tất cả Concerto cho đàn piano của Rach trong buổi thi tốt nghiệp ra trường. Cách diễn tấu của cậu sinh viên tài năng này đã gây ấn tượng mạnh tới mức những vị giám khảo khó tính nhất hôm đó cũng phải đứng dậy vỗ tay không ngớt. Ngay khi đặt chân đến Hoa Kỳ để chuẩn bị cho chuyến lưu diễn đầu tiên tại đây, Volodya, tên gọi thân mật của Orovitch, chỉ có một ý định trong đầu: diện kiến thần tượng của mình. Giấc mơ đã thành hiện thực. Tháng Giêng năm 1928, trong căn phòng của hãng đàn Steinway ở New York, Orovitch đã chơi bản Concerto số 3 của Rachmaninoff dưới sự dẫn dắt của cây piano 2 do chính tác giả điểm phần dàn nhạc. Trong trạng thái sững sờ, Rachmaninoff tuyên bố với người nghệ sĩ đồng hương: tác phẩm này thuộc về anh đấy. Nhận xét về sự kiện này, Rach viết: anh ấy đã nhào vào những câu nhạc như một con hổ đói, với sự táo bạo, lòng can đảm, cuồng phong mãnh liệt. Anh đã ăn tươi nuốt gọn nó chỉ bằng một miếng.
Cuộc gặp gỡ đó nhanh chóng làm đâm chồi một tình bạn bền lâu, cho đến khi Rachmaninoff qua đời. Hai người đàn ông cùng chung một nỗi niềm lưu lạc tổ quốc, người này khâm phục cái tài của người kia và không ngừng dõi bước nhau trong hoạt động âm nhạc. Horowitz thường hủy các buổi hòa nhạc của mình nếu như Rachmaninoff biểu diễn ở New York. Tương tự như vậy, Rach luôn có mặt trong những buổi diễn của bạn đồng hương Horowitz ở New York và luôn là vị khán giả ra về sau cùng.
Chấp bút trong khu điền viên yên ả của gia đình Ivanovka, Concerto số 3 cho đàn piano được hoàn thành ngày 23 tháng 9 năm 1909. Rachmaninoff viết tác phẩm này với mục đích phô diễn tài năng cá nhân của một nhà soạn nhạc tài hoa cũng như nghệ sĩ dương cầm kiệt xuất thế giới. Bản Anh hùng ca số 3 được xem như một trong những tác phẩm khó nhất trong danh mục biểu diễn của các nghệ sĩ dương cầm danh tiếng. Một mặt vì tính chất đồ sộ, chứa đựng nhiều chuyển đổi phức tạp về tâm thái, từ êm dịu, phẳng lặng từ hồ thù đến mưa bão cuồng nộ. Một mặt lại đòi hỏi nhiều ngón đàn đỉnh cao trong kỹ thuật chơi. Thế nên tuyệt phẩm mệnh danh khó như ma như quỷ ấy khiến nhiều nghệ sĩ dương cầm giỏi giang không dám động tới. Ngay cả thần đồng âm nhạc Ba Lan Joseph Hoffmann, người mà Rachmaninoff đã đề tặng và xem là tài ba hơn ông, đã không bao giờ có ý định chơi nó. Bản nhạc đó không phải dành cho tôi, Hoffmann từ chối. Bản Concerto được công diễn lần đầu tiên vào tháng 11 năm 1909. Rachmaninoff xuất hiện với tư cách là nghệ sĩ khách mời của nhà hát New Theater, New York. Vào cuối buổi hòa nhạc, sau khi Rachmaninoff chơi xong bản Concerto số 3, tiếng reo hò trong khán phòng yêu cầu nghệ sĩ thưởng thêm một đoạn nhạc nữa. Nhưng đó là điều không thể. Những ngón tay của Rachmaninoff đang bị bốc lửa do chơi bản nhạc Concerto thần thánh này. Một tờ báo Hoa Kỳ thuật lại, khán giả đồng thanh gọi tên nhiều lần ngài Rachmaninoff để cố nài ông ấy diễn lại, nhưng ông ấy giơ tay lên theo nghĩa rằng ông hoàn toàn đồng ý. Tuy nhiên, những ngón tay của ông lại không nghe lời. Điều này khiến khán giả phải bật cười và để cho Rachmaninoff rời khỏi sân khấu.
Sau khi nghe người nghệ sĩ đồng hương tấu lên đứa con tinh thần của mình, Rachmaninoff đã cho rằng không có ai có thể chơi bản nhạc này xuất sắc hơn Vladimir Horowitz, thậm chí hay hơn cả chính tác giả của nó, mặc dù sau này có một số nhà lý luận trao danh hiệu này cho nghệ sĩ piano bậc thầy khác, Svyatoslav Richter, nhưng lúc ấy, tức vào năm 1928, anh ta chỉ mới 13 tuổi.
Rachmaninoff vốn có đôi tay dài quá cỡ, có thể ôm gọn 13 phím trên đàn. Điều này được coi là kỷ lục trong lịch sử âm nhạc thế giới. Đó chính là một trong những lý do mà một vài sáng tác của ông trở nên bất khả thi đối với những nghệ sĩ piano điêu luyện, có đôi tay được gọi là bình thường. Thế nhưng, tạo hóa lại ưu ái ban tặng cho Vladimir Horowitz một tâm hồn giàu nhạc cảm và đôi tay ngoại cỡ như Rachmaninoff. Có những bản sonat mà Rachmaninoff đã phải lược giản đi vì ngay chính ông cũng không thể vượt qua nổi độ khó về kỹ thuật, thì nay bản thảo đặc biệt được biên tập lại như ban đầu và chỉ để dành riêng cho Horowitz diễn tấu mà thôi. Như là định mệnh, mối đồng cảm sâu sắc, sự thấu hiểu và niềm cảm phục giữa họ đã làm nên một tình bạn cao cả. Để ngày hôm nay, thế giới mới may mắn gặp mình trước những đường chạy thần tốc, phi thường như quỷ dữ của Concerto số 3. Có khi, nó lại khiến tâm thái nhân loại trở nên sâu hơn, tĩnh hơn bởi những giọt đàn lan tỏa, nhả ra từ những đầu ngón tay thiên thần. Tâm hồn khô héo bỗng hồi sinh. Đó là lý do tại sao Serge Rachmaninoff và Vladimir Horowitz trở thành vĩ nhân của mọi thời đại.